Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Thật, ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên nhưng trèo vào lối khác thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào thì là kẻ chăn chiên, kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình mà dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: Thật ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên, tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào. Quý vị và các bạn thân mến! Đối với người Do Thái, tương quan giữa dân và Thiên Chúa được hình tượng hóa bằng hình ảnh chiên và mục tử. Thật vậy, sách Thánh Vịnh mà chúng ta đọc trong bài đáp ca hôm nay đã minh xác điều đó. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Tại Palestine, quê hương của Đức Giêsu, người ta nuôi nhiều gia súc, trong đó có cừu. Những người chăn gia súc được gọi là mục tử. Vì hoàn cảnh thực tế, họ phải làm những chuồng rất lớn ở giữa đồng cỏ để canh giữ đàn gia súc của mình. Tối đến, các mục tử dẫn đàn vật của mình vào chuồng, rồi chia phiên canh gác ở cửa ra vào. Sáng ra, họ vào chuồng dẫn đàn vật của mình đi ăn. Vì đã quen chủ nên con vật đi theo tiếng gọi của chủ mình. Như thế, chúng ta hiểu được vì sao Đức Giêsu ví mình là mục tử, biết tên từng con chiên. Người nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Hình ảnh này cho chúng ta hiểu về bối cảnh tôn giáo thời đó. Các nhà lãnh đạo Do Thái không hết lòng lo lắng cho dân, thay vào đó, họ lo tìm kiếm tư lợi và củng cố quyền lực. Trong bối cảnh này, Đức Giêsu khẳng định Ngài là vị mục tử đích thật, đến đưa đàn chiên là chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi để nuôi dưỡng và chăm sóc. Có những người nói rằng, mình không cần phải lệ thuộc vào ai, tự mình sống, tự mình chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Xem ra lập luận này có lý và hấp dẫn. Thực ra, ai cũng muốn mình được hạnh phúc và sung sướng. Vì thế họ luôn tìm kiếm một lý tưởng, một hướng đi, một cung cách sống. Nhưng nếu ai đó nói rằng mình không cần phải theo ai, không phải lệ thuộc vào ai, thì xét cho kỹ, những người đó đang ngộ nhận. Nói đúng hơn, họ đang bị hướng dẫn bởi một ông chủ vô hình mà họ không hay biết. Nói cách khác, chính bản thân họ cũng bị chi phối bởi một thế lực, một chủ thuyết hay một tư tưởng nào đó. Nếu họ cho rằng tiền bạc là số một và tập trung hết năng lực để tìm kiếm nó bằng mọi giá, thì họ đang chạy theo ông chủ vật chất, và như Thánh Phaolô nói với các tín hữu Philippe, Chúa họ thờ là cái bụng. Và trong thực tế, đã có nhiều trường hợp người ta đã đánh đổi tất cả danh dự, phẩm giá, thậm chí cả mạng sống, miễn sao có được nhiều tiền bạc. Bên cạnh đó, cũng lại có nhiều người không xác định được mình đang sống vì ai, cho ai và để làm gì. Cuộc đời họ như vô nghĩa, hoặc cũng có những người cảm thấy bế tắc, không tìm được lối thoát cho những khó khăn chồng chất của mình. Và kết cục là, cả hai hạng người trên đều tìm đến với cái chết, chấm dứt cuộc đời. Đang khi đó, người Kitô hữu ý thức rằng mình như những con chiên được vị mục tử nhân lành hướng dẫn. Vị mục tử đó yêu thương và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để bảo vệ đàn chiên, và còn ra sức tìm cách hướng dẫn đàn chiên đến nguồn của hạnh phúc. Người Kitô hữu ý thức rằng, ngay cả khi vị mục tử không hiện diện nhãn tiền trước họ, nhưng người vẫn luôn âm thầm chỉ dẫn họ biết phải làm gì, làm thế nào để đạt được hạnh phúc đích thật. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào thực tế của cuộc sống, chúng ta có thể thấy trong cuộc đời này có nhiều chuyện đáng phải suy nghĩ. Có nhiều người cố tình phô trương bản thân miễn sao được nhiều người chú ý qua việc ăn mặc diêm dúa, trang điểm loè loẹt, đi đứng kiểu cách. Tuy nhiên, cũng có nhiều người sống lặng lẽ, âm thầm, đến nỗi chẳng mấy người biết họ là ai. Có thể nói một cách nào đó, cả hai mẫu người ở trên đều đang rất cô đơn giữa phố thị đông người. Điều đó phản ánh một sự thật là, nhiều người trong chúng ta chẳng mấy quan tâm đến người khác. Chúng ta sống cạnh nhau mà chẳng hề biết người ấy là ai. Sống trong xã hội mà mọi người đều mải mê chạy theo chiếc đồng hồ. Mỗi người cứ lặng lẽ tự đặt mình vào vị trí của những bánh xe trong cỗ máy khổng lồ, chỉ biết làm xong công việc, và đến khi xong thì cảm thấy chán nản, lạnh lùng, mệt mỏi, thiếu ý nghĩa. Nhiều khi xong việc trở về nhà trong nỗi cô đơn nặng trĩu mà chẳng biết thổ lộ cùng ai. Có lẽ họ đang rất cần những người bạn đồng hành trong sâu thẳm của cõi lòng. Những người đó đang cần một nơi để thổ lộ tâm tình, đang cần một chỗ để san sẻ nỗi buồn vui trong cuộc sống. Đức Giêsu là vị mục tử biết tính nết từng con chiên, sẽ tìm cách chăm sóc để con nào cũng được no nê và mạnh khỏe. Người biết rõ chúng ta, người biết tính tình và khả năng của chúng ta, và cũng như biết chúng ta cần gì. Như người thầy dạy học, nếu biết rõ khả năng và tính tình học sinh của mình, đưa ra những hướng dẫn và chỉ dạy phù hợp, giúp môn sinh thăng tiến. Cũng vậy, vị mục tử của chúng ta luôn có cách để hướng dẫn từng cá nhân theo cách tốt nhất cho mỗi người. Đức Giêsu không ép chúng ta phải sống rập theo một khuôn đúc nào, nhưng mỗi người, mỗi hoàn cảnh, miễn là chúng ta luôn nghe theo sự hướng dẫn của người. Hơn nữa, người vẫn hằng ở luôn bên cạnh, lắng nghe, cảm thông, khích lệ và đưa ra những chỉ dẫn hữu ích cho từng người. Trong nỗi cô đơn sâu thẳm của kiếp con người, Đức Giêsu vẫn ở đó, âm thầm nhưng mạnh mẽ, lặng lẽ nhưng đầy uy lực, người nâng đỡ và bổ sức cho chúng ta. Những chỉ dạy và hướng dẫn của Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành, chứa đầy trong từng trang kinh thánh, trong từng câu tin mừng. Đó là những hướng dẫn rất cụ thể và cũng là những lời động viên, khích lệ, ủi an cho những ai đang rơi vào cảnh mệt mỏi hay chán nản, cô đơn hay tuyệt vọng. Điều quan trọng nhất là chúng ta có yêu mến và nhận ra sự hiện diện thường xuyên của người trong cuộc đời mình không? Hôm nay là ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục. Trước hết, chúng ta hãy ý thức mình thuộc về đàn chiên của Đức Kitô và luôn luôn sống theo sự dẫn dắt của người. Chúng ta hãy mạnh dạn suy xét, đối chiếu xem lối sống của mình có phù hợp với giáo huấn của người không. Liệu chúng ta có là những con chiên ngoan, hay cố tình đi lạc, hoặc cố tình không muốn trở về? Hãy nhớ lại lời của Thánh Phêrô trong bài đọc thứ hai. Trước kia anh em như những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị mục tử nhân lành là Đức Kitô. Bên cạnh đó, chúng ta hiểu rõ cả xã hội và giáo hội đang rất cần những người hướng dẫn cho những tâm hồn lạc lối. Và chúng ta cũng biết rõ giáo hội đang rất cần những vị mục tử tốt theo mẫu gương của vị mục tử nhân lành. Chúng ta hãy quảng đại trong việc giúp đỡ, hiệp ý trong lời cầu nguyện để giáo hội của Chúa Kitô luôn có những tâm hồn xứng đáng tiếp nối sứ mạng của người trên trần gian. Amen.
Tôi đâu là đâu thiếu gì, trên đồng là đồng có tươi, người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng là dòng suối mát bồi dưỡng tâm hồn tôi. Chúa là mục tư chăn dắt tôi không là còn sợ chi, tôi đâu là đâu thiếu gì. Tay ngài dìu con bước đi, vực sâu con nào hãi chi, côn trường ngài hằng gìn giữ, làm vững tôi đâu là đâu thiếu gì.
Tôi không là còn sợ chi.